Lộng Chiều, quyển 20, góc truyện audio.com, nằm trên giường chơi với con, trong lòng Triệu Quốc Đống dâng lên cảm giác ấm áp. Gương mặt đứa bé có vẻ giống hắn nhưng miệng lại giống Nhược Đồng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đứa bé thoáng cái đã được hơn 6 tháng, Triệu Quốc Đống vô thức cọ cọ mặt mình, đây đã lần thứ mấy Bắc Kinh đổ tuyết. Triệu Quốc Đống đi đến bên cửa sổ nhẹ nhàng mở ra làm một làn gió lạnh thổi vào. Bảo mẫu đang ở bếp làm việc, Nhược Đồng ra siêu thị mua đồ, nhà rất yên tĩnh. Sau hội nghị thường ủy kịch liệt đó, tình hình an nguyên thoáng cái trở nên yên tĩnh rất nhiều. Mặc dù là cục diện ở Lô Hóa cũng không tạo ra bao sóng gió. Ủy ban kỷ luật tỉnh nghiêm túc điều tra các tình hình được phản ánh, trả lại sự trong sạch cho thị ủy, ủy ban Lô Hóa. Mà hướng đi của hai công ty lớn nhất Lô Hóa cũng đã có kết luận, hai công ty đều có chủ chính quyền thị xã Lô Hóa gánh chịu một bộ phận tiền nợ ngân hàng của hai công ty, cũng chủ động đảm bảo giúp hai công ty đạt được tài chính khởi động, nhanh chóng sửa chữa nhà xưởng, mua dây chuyền sản xuất mới. Phải nói sự nhiệt tình của thị ủy, ủy ban Lô Hóa đã làm đối tác cảm động, hai công ty lớn trong ngành cơ giới công trình tỉnh tương đều chủ động nói muốn xây dựng Lô Hóa là trụ sở sản xuất khổng lồ chỉ kém hơn Trường Sa, cũng rất nhanh khởi động công trình xây dựng dây chuyền sản xuất mới của hai nhà máy. Vì thế cũng lục tục đưa thêm một vài công ty đầu tư vào Lô Hóa, trong đó có một công ty sản xuất thiết bị khí đốt nổi tiếng cả nước đã tiến hành xây dựng trên diện tích 9.000 mẫu ở Lô Hóa, đầu tư đạt tới 320 triệu tệ, cũng là thành quả thu hút đầu tư lớn nhất của Lô Hóa. Lô Hóa sau nhiều trầm luân cuối cùng nghênh đón ánh mặt trời, bảo sao Tiêu Phượng Minh cùng Văn Ngạn Hoa cuối năm trước đến ủy ban tỉnh làm việc đều lộ vẻ hãnh diện. Năm 2008 đối với An Nguyên mà nói đúng là năm đáng để tự hào. Căn cứ các loại số liệu đưa ra, GDP của An Nguyên thành công vượt qua gần 30 tỷ so với tỉnh dự, GDP bình quân đầu người cũng vượt quá tỉnh dự, bảo sao Thái Cực Quyền lại chuyên môn gọi điện đến bảo Triệu Quốc Đống phải mời khách thật to. Chẳng qua trước khi Thái Chánh Dương gõ hắn, Triệu Quốc Đống cũng dự định gõ Quan Kinh Sơn và Trung Dược Quân một chút. Tốc độ tăng trưởng năm 2008 của TP Ando đạt kỷ lục là 17,8%, nhiều năm như vậy đây là lần đầu Ando có tốc độ hơn bình quân chung toàn tỉnh, cao hơn 2%, trong toàn tỉnh chỉ thấp hơn Ninh Lăng đạt 24,6%. Mặc dù chênh lệch với Ninh Lăng bị tăng lên nhưng không còn có vẻ không có sức hoàn thủ như 2 năm trước. Đối với hai thành phố thị xã có GDP vượt quá 300 tỷ thì chênh lệch 20-30 tỷ là không quá lớn. GDP Ando đã đạt gần 310 tỷ, mà GDP Ninh Lăng đã đột phá 335 tỷ, trong cấp thị xã toàn quốc đứng thứ 7 chỉ thấp hơn Tô Châu, Vô Tích Phật Sơn, Đông Hoàn, Đường Sơn, Yên Thai. Theo tư tưởng của Trung Dược Quân là năm nay Ninh Lăng sẽ vượt qua hai nơi Đường Sơn, Yên Thai cố gắng đuổi kịp Đông Hoàn, nhất là năm nay kinh tế khu vực Duyên Hải bị ảnh hưởng do việc xuất khẩu, mà Trung ương nghe nói đã có kế hoạch kinh tế kỹ thuật nhưng bên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia truyền tin tới quy mô kế hoạch nhỏ hơn so với lo lắng Triệu Quốc Đống nghĩ, có lẽ quy mô chỉ ở tầm 2.000 tỷ. Tuy theo Triệu Quốc Đống thấy vẫn là lớn nhưng như vậy cũng đỡ hơn là cao quá. Mặc dù kế hoạch kinh tế kỹ thuật được đưa ra nhưng Trung Dược Quân vẫn rất tự tin. Góc truyện audio.com, nói năm 2009 Ninh Lăng nhất định sẽ lọt vào top 4 toàn quốc. Suy nghĩ của Trung Dược Quân rất đẹp nhưng thực tế lại thường làm người ta bất đắc dĩ. Nghĩ vậy Triệu Quốc Đống không nhịn được thở dài một tiếng. Hắn chỉ sợ Triệu Quốc Đống không thể lấy thân phận bí thư thị ủy Ninh Lăng để chứng kiến GDP Ninh Lăng tiến vào top 4 thị xã toàn quốc. Cuối năm Triệu Quốc Đống gặp mặt Qua Tĩnh chủ động hỏi về tình hình của Trung Dược Quân làm Triệu Quốc Đống khá nhạy cảm. Sau đó Triệu Quốc Đống không chịu bỏ qua Qua Tĩnh không thể nào vòng quanh được nên đành nói Trung ương khá hài lòng với biểu hiện của Trung Dược Quân, cho rằng Trung Dược Quân có biểu hiện xuất sắc ở vị trí bí thư thị ủy Ninh Lăng, nhất là nắm rõ thăng bằng giữa phát triển kinh tế và vấn đề dân sinh, đạt thành tích tốt trong xây dựng nhà xã hội và cải cách y tế, Trung ương có thể sẽ trao thêm trọng trách cho Trung Dược Quân. Từ các tin tức đạt được thì sang năm mới Trung Dược Quân nhất định sẽ đến tỉnh khác nhận chức. Bây giờ còn chưa rõ Trung Dược Quân sẽ đi tỉnh nào, không biết đảm nhiệm chức vụ gì. Nhưng theo thông lệ là tiền nhiệm của Trung Dược Quân, mình làm thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Điền Nam, mà mấy năm qua Ninh Lăng phát triển nhanh hơn nữa thì chắc Trung Dược Quân cũng không kém mình. Triệu Quốc Đống đoán không chừng Trung Dược Quân sẽ đến một tỉnh có kinh tế không quá phát triển làm phó chủ tịch thường trực. Nếu là như vậy thì Trung Dược Quân rời khỏi Ninh Lăng có chút đáng tiếc nhưng Triệu Quốc Đống nghĩ lại nếu Trung Dược Quân thật sự lên chức nhanh như vậy, như thế Tiêu Phượng Minh cũng chưa chắc có thể tiếp nhận chức vụ bí thư thị ủy Ninh Lăng. Từ góc độ thăng bằng Trung ương có lẽ sẽ cân nhắc ứng viên khác, khả năng lớn nhất là Trung ương sẽ điều cán bộ từ tỉnh thành khác hoặc bộ nào đó tới. Nghĩ tới đây tâm trạng Triệu Quốc Đống thoáng bình tĩnh lại. Đưa Tiêu Phượng Minh tới vị trí bí thư thị ủy Lô Hóa vừa giúp y rèn luyện cũng có thể giúp y tạo trụ cột kiên cố sau này. Từ tình hình của Tiêu Phượng Minh hiện nay thì thấy khá xuất sắc, không phục kỳ vọng. Ngay cả Lăng Chính Dược cũng đánh giá cao Tiêu Phượng Minh, trong hội nghị tổng kết công tác kinh tế cuối năm đã điểm danh khen ngợi Lô Hóa, cho rằng bộ máy mới của Lô Hóa do Tiêu Phượng Minh cùng Văn Ngạn Hoa cầm đầu đã mở được cục diện của Lô Hóa, kêu gọi toàn bộ thành phố thị xã khác của tỉnh học tập Lô Hóa. Tiếng điện thoại làm Triệu Quốc Đống tỉnh lại trong cơn trầm tư, là Lưu Thác gọi tới. Năm trước Lưu Thác chính thức làm bí thư thị ủy Hắc Hà, bây giờ còn kiêm chức chủ tịch tỉnh, có lẽ sang năm hội nghị đại hội đại biểu nhân dân Hắc Hà diễn ra thì y sẽ thôi chức chủ tịch tỉnh. Thác ca, em đang ở nhà, không phải còn vài ngày nghỉ sao? Ừ, mồng 7 sẽ sang, sao, có việc gì thế? Cuối năm Triệu Quốc Đống và Lưu Thác có ngồi ăn với nhau một bữa, bận việc nên có thể dành thời gian ngồi với nhau là không dễ. Lưu Thác thoáng trầm ngâm một chút rồi mới nói, Quốc Đống, chú rất quen với Trung Dược Quân hả? Triệu Quốc Đống giật mình, ừ, sao vậy, em và y đã từng cộng tác, rất quen. Ha ha, cũng không có việc gì, anh chỉ muốn tìm hiểu tình hình của Trung Dược Quân, xem ra y cũng là người giỏi làm kinh tế hả? Lưu Thác nói khá tùy ý nhưng Triệu Quốc Đống biết với tính của Lưu Thác tuyệt đối không hỏi một người không quen một cách vô nghĩa. Góc chuyện audio.com Như thế, Trung Dược Quân tuy có quan hệ mật thiết với mình, Lưu Thác cũng biết người này nhưng quan hệ đó Lưu Thác chỉ mơ hồ hiểu. Thác ca, có phải có việc gì không? Triệu Quốc Đống thoáng suy nghĩ. Lưu Thác từ ban tổ chức cán bộ trung ương đi ra, trưởng ban bây giờ nghe nói có quan hệ mật thiết với Lưu Thác mà mấy hôm trước qua tĩnh lại ám chỉ Trung Dược Quân có thể được trọng dụng, mình vẫn cân nhắc trọng dụng có thể là đến tỉnh nào đó làm chủ tịch thường trực tỉnh hoặc là trưởng ban tổ chức cán bộ, xem ra hình như không chỉ có thể như vậy. Thác ca, có chuyện gì anh nói rõ đi, có phải Trung Dược Quân sẽ đến Hắc Hà? Ha ha, xem ra không giấu được chú, đây không phải bí mật gì, có lẽ mai là mọi người đều biết. Ừ, có lẽ khi bắt đầu đi làm thì ban sẽ có người đến trao đổi ý kiến với lãnh đạo chủ yếu của An Nguyên. Lưu Thác cười rất thoải mái. Ồ thật ư, đảm nhiệm chức vụ gì? Triệu Quốc Đống suy nghĩ thật nhanh, phó bí thư tỉnh ủy Hắc Hà nghe nói sẽ tiếp nhận chức chủ tịch tỉnh Lưu Thác để lại, bí thư thị ủy thành phố Cáp sẽ làm phó bí thư đảng đoàn Hắc Hà, chẳng lẽ Lưu Thác sang làm bí thư thị ủy thành phố Cáp? Đến lúc đó chú sẽ biết, anh chỉ hỏi qua chút tình hình của Trung Dược Quân mà thôi. Ngày 19 tháng 2 năm 2009, Trung ương đưa quyết định miễn chức thường vụ tỉnh ủy, ủy viên tỉnh ủy An Nguyên của Trung Dược Quân. Tỉnh ủy An Nguyên cũng miễn chức bí thư thị ủy Ninh Lăng của Trung Dược Quân, cùng lúc ấy Trung ương bổ nhiệm Trung Dược Quân làm thường vụ tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy, bí thư thị ủy thành phố Cáp Hắc Hà. Cùng ngày tỉnh ủy Điền Nam miễn chức thường vụ thị ủy, bí thư thị ủy Ngọc Hà của Vương Liệt. Ngày 20 tháng 2, Trung ương bổ nhiệm Vương Liệt làm thường vụ tỉnh ủy An Nguyên, ngày 21 tháng 2, tỉnh ủy An Nguyên bổ nhiệm Vương Liệt làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Cách chương.